Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục Du lịch qua radio.
Du lịch qua radio.
Mến chào quý thính giả đang nghe chương trình Du lịch qua radio. Quý thính giả thân mến, trong tháng 4 2022 này có một sự kiện mà mọi người trên cả nước đều hướng tới, đó là giỗ tổ Vua Hùng mùng 10 tháng 3 âm lịch. Và đặc biệt hơn, năm nay tại thành phố Cần Thơ không chỉ tổ chức lễ giỗ như các năm trước mà còn khánh thành đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ. Đây là một công trình mang ý nghĩa văn hóa tâm linh. Cụ thể công trình này như thế nào sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình hôm nay.
Bên cạnh lễ khánh thành đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, còn có hai sự kiện song hành, đó là lễ hội đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9. Nội dung chính của hai lễ hội này cũng sẽ có trong chương trình. Và cuối chương trình chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý thính giả một địa chỉ hội tụ rất nhiều loại bánh dân gian, đặc biệt là những loại bánh này do những người bạn rất trẻ thực hiện. Bây giờ, mời quý thính giả theo dõi chương trình tuần này nha.
Thưa quý vị, mọi người chúng ta thường nghe câu nói, dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Câu ca dao đậm đà tình nghĩa đã đi vào lòng mỗi người dân Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hàng ngàn năm nay, đền Hùng tại tỉnh Phú Thọ, nơi cội nguồn của dân tộc, của đất nước luôn là biểu tượng tôn kính, linh nghiêm, quy tụ và gắn bó với dân tộc Việt Nam.
Và vào đầu tháng 4 năm 2022 này, người dân tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận có thể đến thăm viếng đền thờ Vua Hùng tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết, lễ khánh thành công trình đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 4, tức là ngày 6 tháng 3 âm lịch. Đây là công trình văn hóa cấp 2, có tổng mức đầu tư là 129 tỷ 500 triệu đồng, với tổng diện tích hơn 39.000 m2. Công trình nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, thờ kính Hùng Vương theo tâm nguyện của đông đảo nhân dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời đây cũng là điểm du lịch tâm linh được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo khách tham quan đến thăm viếng dân hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các vua hùng và các bậc tiền nhân. Công trình hoàn thành đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các cá nhân đơn vị, tỉnh thành cung tiến vật phẩm như linh khí, đồ thờ, gỗ quý, bày trí khu vực trưng bày tại đền thờ.
Công trình gồm các hạng mục đền thờ chính, nhà điều hành, nhà dịch vụ, nhà bia, nghi môn, sân đường, hồ điều hòa, bãi xe. Hình thức kiến trúc của đền thờ chính là hình trống đồng cách điệu 18 cánh. Nhà điều hành, nhà dịch vụ, nghi môn, nhà bia được thiết kế với hình thức kiến trúc nhà trệt, mái dốc, kiến trúc dạng tháp, hình thức nhà gỗ truyền thống của người Nam Bộ. Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ được khởi công xây dựng vào ngày 18 tháng 6 2019 và chính thức mở cửa phục vụ nhân dân thăm viếng dân hương kể từ ngày 7 tháng 4 2022. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Đền Hùng sau khi khánh thành thì sẽ được mở cửa để người dân cũng như là du khách đến dân hương tham quan. Thì hiện nay thì Sở cũng như bảo tàng cũng đã có cái hướng dẫn về cái thời gian để cho người dân cũng như du khách đến tại khu đền Hùng. Rồi sáng thì từ 7 giờ tới 11 giờ, chiều thì từ 13 giờ tới 17 giờ.
Đặc biệt, ngày 10 tháng 4 nhằm ngày 10 tháng 3 âm lịch sẽ có các sự kiện như thả đại kỳ 18m x 18m trong khuôn khổ đền thờ Vua Hùng, lễ giỗ tổ Hùng Vương, tán lộc cặp bánh tét 3,6 tấn dân cúng Vua Hùng. Bên cạnh sự kiện khánh thành đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, liên quan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 năm 2022 cũng sẽ được diễn ra từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 tại quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Sự kiện nhằm tôn vinh và quảng bá loại hình nghệ thuật độc đáo, đờn ca tài tử, đã được UNESCO ghi danh là đại diện văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trên cơ sở đó, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Liên quan sẽ bao gồm chuỗi các hoạt động điểm nhấn như hội thi nghệ thuật đờn ca tài tử, không gian đờn ca tài tử, triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam. Như vậy, sau Bạc Liêu, Bình Dương, năm nay tại thành phố Cần Thơ sự kiện tôn vinh đờn ca tài tử được nâng lên tầm lễ hội. Ông Nguyễn Công Trung, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết thêm về sự kiện này.
Cái liên hoan này là liên hoan cấp quốc gia dành cho những tỉnh có nghệ thuật đờn ca tài tử. Chúng ta có 21 tỉnh đã được công nhận là cái nằm trong cái không gian tầng các tài tử. Cái liên hoan lần thứ ba này chúng tôi tổ chức thì đến giờ phút này chúng tôi đã nắm được là tất cả 21 tỉnh thành có nghệ thuật tầng ca tài tử tham gia tại liên hoan này.
Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 tại Cần Thơ năm 2022 sẽ có quy mô khoảng 200 gian hàng bánh dân gian truyền thống, sản phẩm ô cốp, ẩm thực và bánh hiện đại, đặc sản vùng miền và du lịch. Việc duy trì tổ chức lễ hội này nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực, nhất là các loại bánh dân gian truyền thống của người dân Nam Bộ nói chung và người dân Cần Thơ nói riêng. Đồng thời tạo điều kiện khuyến khích sự sáng tạo của nghệ nhân làm bánh dân gian liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để mở rộng thị trường. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
Sau các cái kỳ tổ chức lễ hội bánh cũng như hội thi thì thành phố Cần Thơ cũng đã có ban hành kế hoạch để hỗ trợ hướng dẫn các cái nghệ nhân, đặc biệt là các nghệ nhân tham gia các cái hội thi bánh còn đạt giải đó thì để giới thiệu vào các cái nhà hàng, các cái cơ sở lưu trú để có những cái sản phẩm tại cái khu vực để các cơ sở lưu trú như các nhà hàng thì thời gian qua đã hỗ trợ. Bên cạnh đó thì sở cũng đã giới thiệu đến các cái khu điểm du lịch để cho các nghệ nhân cùng tham gia giới thiệu cái sản phẩm của mình, và các cái sản phẩm đạt giải thì cũng đã được sở văn hóa theo lịch tạo điều kiện quảng bá xúc tiến để giới thiệu cái sản phẩm đó trên báo đài cũng như là đến với du khách khi đến với thành phố Cần Thơ.
Sau 2 năm bị trì hoãn vì dịch bệnh COVID-19 thì 3 sự kiện khánh thành đền thờ Vua Hùng, lễ hội đơn ca tài tử và bánh dân gian Nam Bộ được tổ chức vào đầu tháng 4 tới đây chắc chắn sẽ là dịp để du khách trong và ngoài nước đến tham quan và thưởng thức hàng trăm món bánh đặc sắc.
Quý vị và các bạn thân mến, khi xã hội càng hiện đại, những giá trị xưa cũ càng trở nên trân quý, trong đó có ẩm thực. Và chưa bao giờ bánh dân gian Nam Bộ được quan tâm như lúc này, đặc biệt là tình yêu hương vị quê nhà nhen nhóm và được chính những người trẻ thổi bùng lên. Chiếc bánh ấm tình cảm của ngoại, của mẹ, ôm ấp bao câu chuyện văn hóa của xứ sở miệt vườn xuất hiện khắp mọi nơi, từ góc bếp nhà đến những sự kiện quan trọng. Và phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả cùng phóng viên Mai Thảo đến với gian hàng bánh của các bạn trẻ. Với sự sáng tạo của mình, các bạn đã biến tấu những chiếc bánh dân gian thêm sống động đẹp mắt nhưng vẫn không làm mất đi hương vị truyền thống.
Thưa quý vị và các bạn, cửa hàng AC Bánh nằm trên đường Trần Vĩnh Kiết, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Nơi đây không chỉ bán hàng trực tiếp cho thực khách mà còn tổ chức các tiệc buffet. Bây giờ thì mời quý thính giả cùng với Mai Thảo gặp gỡ chị Lý Thị Bích Hà, là bếp chính và cũng là người đồng sáng lập AC Bánh.
Thật là đến năm cấp 3 thì em vẫn không vào bếp nhiều. Tới khi mà đi đại học á, thì mới bắt đầu vào công việc bếp núc này kia, nhưng mà phần lớn là khi có những cái chương trình, gọi về nấu ăn á, thì những cái lúc rảnh thì mình vẫn xem thì có thể là, với lại là những cái lúc mà ông bà bên ngoại có làm, bà ngoại ngày xưa có làm món bánh này món kia thì mình có để ý, tức là mình để ý, mình biết cái cách họ làm như vậy, nhưng mà gọi là cái công thức thì kia mình chưa có tìm hiểu đến.
Dù không phải là người giỏi nấu nướng nhưng lại đam mê bánh dân gian. Một lần tham quan lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, chị Hà đã nghĩ đến cách bán buffet. Bởi thế mạnh của buffet bánh dân gian là du khách có thể ăn nhiều loại bánh mà không phải đi nhiều nơi. Và từ nung nấu ý tưởng này thì chị Hà đã bắt đầu tập tành làm bánh và đến nay đã làm ra hơn 20 loại bánh với nhiều mẫu mã và màu sắc bắt mắt.
Vào cuối tuần thì khách du lịch đến Cần Thơ rất là nhiều. Khi mà buổi tối mình đi dạo, mình tới quan sát thị trường thì mình thấy là những cái ngày cuối tuần đó là về tập trung khách du lịch rất là nhiều. Thì tại sao mình không chọn một cái hình thức kinh doanh để mà thu hút khách du lịch? Khi mà khách du lịch đến Cần Thơ là định hướng của tôi là sẽ phải ghé AC Bánh để thưởng thức tất cả các món bánh dân gian như thế này. Và họ, thứ nhất là họ không có mất quá nhiều thời gian để họ đi tìm ở hàng chợ, mà họ có một cái địa điểm cụ thể và họ ăn được tất cả các loại bánh dân gian.
Để cho ra những chiếc bánh ngon thì tâm của người làm bánh phải đặt hết vào trong đó. Và chị Hà chia sẻ, nếu như ngày xưa thì ông bà làm bánh theo kinh nghiệm ước lượng, thì giờ đây chị rút ra kinh nghiệm để tạo công thức chuẩn cho món bánh của mình. Và để có được công thức thì chị Hà phải trải qua vài chục lần. Điển hình như món bánh lá mà chị tâm đắc nhất là phải thất bại hơn 15 lần thì mới có được món bánh lá dự ý. Nói về cái vui của nghề bánh, chị Hà cho biết.
Cái tín hiệu mà vui nhất á là cái tiệm bánh này mở ra thì cũng sự thật là chưa quá lâu. Nhưng mà những cái khách hàng là ví dụ như là bên quân khu 9, những cái ủy ban quận phường An Bình, quận Ninh Kiều, rồi phường Xuân Khánh, phường An Khánh. Tức là những cái cơ quan đó họ quan tâm tới sản phẩm của mình. Vui một cái này là khi mà khách hàng đặt lần thứ nhất họ quay lại. Tức là khi mà khách hàng quay lại là một tín hiệu đáng mừng cho những ai kinh doanh.
Dù ngày nay làm các loại bánh dân gian đã đỡ cực hơn trước khi có máy móc hiện đại, xay sát gạo, xay thịt, nhưng để làm ra những chiếc bánh thì phải trải qua rất là nhiều công đoạn vất vả, mất cả ngày thì mới có được mẻ bánh ngon. Và quan trọng hơn nữa đó là cách trình bày. Và nhóm đồng sáng lập AC Bánh đã tập trung vào khâu trang trí theo kiểu xưa nay kết hợp. Xưa là bánh được trang trí trên những chiếc nia, còn nay là bánh được chế biến ra với nhiều màu sắc bắt mắt. Và để có được những màu sắc này thì cả nhóm cũng phải nghiên cứu như làm như thế nào để có những chiếc bánh đẹp.
Trong cái quá trình mình sáng tạo thêm cái màu sắc vào thì sẽ mất thời gian tương đương như là lúc mà mình tìm ngay công thức vậy. Ví dụ như cái bánh bò hồi xưa là cái màu truyền thống là màu trắng. Thì khi mà mình trang trí vào đầu tiên vào một cái ni nếu mà màu trắng không thì hơi đơn điệu. Sau đó thì team mới suy nghĩ tại sao mình có những cái màu gọi từ rau củ quả thì mình tại sao mình không pha chế vào để cho cái bánh nó vừa ngon vừa đẹp. Thì khi đó chọn cái màu, ví dụ nha, có cái màu vàng tươi á, là từ của cái trái dành dành. Mình có lá cẩm, mình có trái gấc, mình pha trái gấc vào vừa đẹp mà vừa có thêm vitamin trong cái bánh của mình nữa.
AC Bánh mở bán gần đây nên thực khách cũng chưa biết đến nhiều, chủ yếu là khách đông vào các ngày cuối tuần. Hiện nay thì những người sáng lập AC Bánh tập trung vừa bán trực tiếp vừa tập trung kênh phân phối bán bánh online.
Cái giá về bánh thì bên tôi cũng đa dạng để cho khách hàng dễ lựa chọn. Giả sử như những khách hàng lẻ, sinh viên hay những hàng xóm họ sử dụng, họ dùng bánh thì có bán theo phần, ví dụ như là một phần 25.000 một phần. Hoặc là nhiều khách hàng họ muốn sử dụng, muốn ăn nhiều loại bánh thì họ có thể là chọn hình thức là cân ký. Và thêm một hình thức nữa là những cái hội nghị, hội thảo hoặc là những cái buổi tiệc liên hoan thì họ sẽ có thêm một hình thức cho chọn, đó là trang trí trên niên như thế này. Khi mà mang cái sản phẩm vào cái hội nghị đó thì việc họ chỉ việc mở bằng thực phẩm ra họ thưởng thức thôi, rất là tiện.
Tới đây, AC Bánh cũng sẽ tham gia lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 4 năm 2022 tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Vì vậy, AC Bánh sẽ là địa chỉ của những ai yêu thích các món bánh dân gian với những biến tấu mới lạ đẹp mắt mà vẫn đảm bảo hương vị truyền thống.
Quý thính giả thân mến, địa điểm AC Bánh mà phóng viên Mai Thảo giới thiệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tuần này. Chúng tôi hy vọng đã cung cấp những thông tin bổ ích đến quý thính giả về vui chơi, ẩm thực trong dịp lễ Dỗ Vua Hùng vào tháng 4 tới đây. Và chắc chắn rằng trong chương trình tới chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin du lịch hữu ích khác. Mời quý thính giả đón theo dõi. Bây giờ những người thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.